Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa một lần nữa chúng ta có cơ hội được đến trong đền thờ thánh để ra mắt thờ phượng Chúa. Và giờ này chúng ta cùng đến với lời của Chúa. Chủ đề mà tôi kính mời hội thánh cùng học chung, suy gẫm chung sáng hôm nay là đèn sáng luôn. Như chúng ta biết, Chúa Giê-xu Ngài phán: ta là sự sáng của thế gian. Chính Chúa là sự sáng. Và khi Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài đã đem ánh sáng cho cuộc đời chúng ta, đem ánh sáng cho thế gian tăm tối này. Chúa bày tỏ ánh sáng về bản thân của Ngài, bày tỏ cho chúng ta biết Chúa là đấng như thế nào. Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về cái thực trạng của xã hội, của thế giới mà chúng ta đang sống ở trong bóng tối. Và rồi Ngài cũng bày tỏ ánh sáng của tin lành để cho chúng ta biết chương trình cứu rỗi, tình yêu nhiệm màu của Chúa và sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Để nhờ đó mà chúng ta nhận được tin lành cứu rỗi, nhận được ánh sáng từ nơi Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết mọi điều về Chúa là thánh khiết, là sáng láng. Trong Khải Huyền 21 câu 23 thì chúng ta biết lời của Chúa mô tả về thiên đàng như thế nào: thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho. Nơi Chúa ngự là nơi sáng láng. Chúa là sự sáng. Và rồi như chúng ta thấy, khi Chúa đến trần gian này thì Chúa cũng biến đổi mỗi cuộc đời của chúng ta để chúng ta cũng mang ánh sáng của Chúa. Trong Giăng đoạn 8 câu thứ 12 thì Chúa Giê-xu nói: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta thì chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Khi Chúa đến, Chúa đem ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta bước đi hay chúng ta được ở trong sự sáng của Chúa. Cho nên người theo Chúa hay người tin Chúa là người cũng sống trong sự sáng, hay là bước đi trong sự sáng. Và như câu gốc mà chúng ta vừa đọc chung với nhau trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, cái mệnh lệnh mà Chúa ban cho chúng ta là gì? Các ngươi là sự sáng của thế gian thì sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta. Chúng ta phải bày tỏ sự sáng của Chúa, bày tỏ vinh quang của Chúa cho những người xung quanh. Và hôm nay trong phân đoạn Kinh Thánh trong suốt Ê-tô ký đoạn 27, chúng ta cùng học với nhau và mạng lệnh của Chúa truyền cho dân Israel cũng giống như mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta, rằng chúng ta phải, là Chúa nói gì? Đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Mạng lệnh Chúa truyền cho dân sự của Chúa và cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta phải như ngọn đèn cho Chúa chiếu sáng luôn luôn, bày tỏ vinh quang của Chúa cho mọi người xung quanh. Và trước khi chúng ta cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này, thì kính mời hội thánh cùng đến với Chúa để chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Kính lạy Chúa là cha từ chúng con tạ ơn Chúa vì khi Chúa đến với cuộc đời chúng con, Ngài đem ánh sáng thiên thượng, Ngài đem vẻ đẹp của Ngài, tình yêu thương của Ngài, mà một đời sống mới Chúa ban cho chúng con. Mà Chúa ơi, thì giờ này chúng con đến với lời của Chúa, chúng con lắng nghe mạng lệnh của Chúa truyền cho dân Israel cũng như cho mỗi đời sống của chúng con, để chúng con phải sống chiếu sáng ánh sáng của Chúa cho thế gian tăm tối này. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin lời Chúa phán với chúng con giờ này, cất khỏi chúng con những sự lo ra, cất khỏi chúng con những sự ngăn trở nào, để lòng chúng con hướng về Chúa, lỗ tai chúng con mở ra, tấm lòng của chúng con sẵn sàng đón nhận lời của Ngài và sẵn sàng vâng theo để Chúa biến đổi. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là phải chiếu sáng, chiếu sáng trước mặt Chúa. Chúng ta thấy ở đây đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn, và phần câu thứ 21, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn, từ tối cho đến sáng. Mạng lệnh của Chúa cho đời sống của chúng ta là chúng ta phải bày tỏ ánh sáng, bày tỏ vẻ đẹp của Chúa luôn luôn. Và trong cái sự hiện diện của Chúa hay là trước mặt Chúa. Tôi nhớ tác giả Thi Thiên 16 câu thứ 8 nói: tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi luôn luôn. Ở đây chúng ta thấy cái nguyên tắc người kính sợ Chúa là người luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Người kính sợ Chúa là mỗi ngày, mỗi giây phút cuộc đời của chúng ta, chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nhớ rằng mọi lời ăn, tiếng nói, mọi điều chúng ta làm, sự phục vụ Chúa của chúng ta, như là chúng ta đang ở trong nơi thánh trước mặt Chúa. Đây là một cái vinh dự lớn lao cho mọi người con dân Chúa. Nhưng mà đặc biệt đây cũng là một trách nhiệm vô cùng to lớn, phải không? Nếu chúng ta ý thức rằng mọi điều chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói, mọi công tác, mọi suy nghĩ của chúng ta đều ở trước mặt Chúa, thì tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất là cẩn thận, phải không? Trong từng nếp sống, trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói, việc làm của chúng ta, mọi điều chúng ta làm, Chúa hiện diện, Chúa ở đó. Giống như là nếu mà chúng ta đi làm trong công sở mà lúc nào cũng có supervisor đi bên cạnh, thì cái việc làm chúng ta như thế nào quý vị? Dạ, chắc chắn là rất là siêng năng, phải không? Yeah. Nhưng mà ở đây Chúa không phải như supervisor để mà lúc nào cũng khiển trách mình, nhưng mà chúng ta phục vụ, chúng ta sống, chúng ta biết Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên nếp sống của chúng ta trước mặt Ngài, và từng lời ăn, tiếng nói, việc làm của chúng ta như là một của lễ để dâng lên cho Chúa, nếp sống chúng ta sẽ khác biệt. Rồi Chúa muốn chúng ta cái nếp sống chúng ta thế nào? Không những chỉ trong sự hiện diện của Chúa, mà Chúa muốn nếp sống của chúng ta phải bày tỏ vẻ đẹp sự sáng của Chúa luôn luôn, hầu cho đèn được sáng luôn luôn. Đèn của Chúa hay là sự sáng của Chúa phải sáng cả ngày những như đêm. Chúng ta thấy ở đây cái cụm từ rất là đặc biệt. Đèn sáng luôn luôn từ tối cho đến sáng. Con người của chúng ta thì bắt đầu từ sáng cho đến tối, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy cái nguyên tắc của Chúa thì lại là từ tối cho đến sáng. Có nghĩa là từ cái thế gian tâm tối, từ những cái đời sống tối tăm, Chúa ban sự sáng, Chúa đem ánh sáng đến cho chúng ta, để từ trong nếp sống tối tăm đó chúng ta trở nên những con cái sáng láng từ nơi Chúa. Từ cái điều xấu xa trở nên những điều tốt đẹp, và rồi trở nên những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta thấy đó là cái chương trình, là cái phương cách của Đức Chúa Trời. Bóng tối ở đây nói đến cái hình ảnh của thế gian chúng ta đang sống. Thế gian chúng ta đang sống trong sự tối tăm, trong tội lỗi, trong sự u mê. Và Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ là gì? Đêm đã khuya, ngày gần đến. Và lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy lột bỏ những cái nếp sống cũ, cái nếp sống của bóng tối, nếp sống của tội lỗi khi xưa, mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Người theo Chúa hay người thuộc về Chúa là người đã bước qua khỏi cái nếp sống cũ, bước qua khỏi cái nếp sống tối tăm đó, mà bước vào nếp sống mới sáng láng trong Chúa. Mà Chúa kêu gọi chúng ta, con dân Chúa, sống trong sự hiện diện của Ngài. Con dân Chúa, bày tỏ sự sáng của Chúa cả ban ngày lẫn như ban đêm, từ tối cho đến sáng. Một nếp sống biến đổi. Và cái câu hỏi, cái điều chúng ta thấy ở đây, cái mạng lệnh của Chúa truyền cho dân sự của Chúa, mà đặc biệt trong câu thứ 21, trong hội mạc ở ngoài màn, trước hòm bản chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn. Theo luật của Chúa thì cái người chuẩn bị cái cây đèn ở trong cái đền tạm đó là thầy tế lễ A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. Ông chịu trách nhiệm điều này. Nhưng chúng ta thấy đó là cái việc khi xưa. Vậy ngày nay ai là thầy tế lễ của Chúa? Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu thứ 9, sứ đồ Phi-e-rơ nói: anh em là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Trách nhiệm khi xưa của thầy tế lễ A-rôn, nhưng mà trách nhiệm chiếu sáng ngày nay là của mỗi người chúng ta. Chúng ta là thầy tế lễ của Chúa, là dân thánh, là dân thuộc về Chúa. Đó là trách nhiệm của mỗi con dân Chúa, không phải của chị quý mục sư hay là chấp sự, nhưng mà mỗi con dân Chúa, mỗi cơ đốc nhân chúng ta đều có trách nhiệm phải sửa soạn. Mỗi con dân Chúa chúng ta trách nhiệm nhờ ơn của Chúa để chúng ta sống nếp sống chiếu sáng giữa cuộc đời này. Rồi không những thầy tế lễ A-rôn mà thôi, chúng ta thấy Kinh Thánh còn nói gì nữa? A-rôn cùng các con trai người. Ở đây không những chỉ thầy tế lễ A-rôn mà gia đình của ông, các con trai của ông. Bởi vậy ở đây chúng thấy không những chính mỗi đời sống của chúng ta mà cả gia đình của chúng ta nữa. Ông Giô-suê, trong Giô-suê đoạn 24 câu 15, lời ông nói để lại cho dân sự, ông nói là gì? Ông nói các ngươi sẽ có sự lựa chọn. Các ngươi sẽ lựa chọn là các ngươi muốn phục sự ai, các ngươi muốn hầu việc ai, hoặc là hầu việc các thần ở bên kia sông, các thần của dân Amorit, các thần trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng mà ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Giô-suê nói chính bản thân tôi và gia đình của tôi sẽ phục sự Chúa, sẽ đi theo Chúa, sẽ hầu việc Chúa, sẽ thờ phượng Chúa. Và như chúng ta thấy, mạng lệnh hay điều răn của Chúa khi truyền cho dân Israel thì Chúa cũng phán bảo họ là gì? Những điều này phải ghi nên trên cửa, phải không? Phải gắn lên trán, phải đeo nơi tai và phải truyền cho con cháu ngươi, hoặc khi nằm, khi ngồi, khi ở trong nhà hay khi đi ngoài đường. Trách nhiệm Chúa truyền cho dân sự, mình phải dạy dỗ, dẫn dắt gia đình của chúng ta đi trong con đường của Chúa, biết Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, mỗi đời sống của chúng ta theo Chúa, mỗi đời sống của chúng ta bày tỏ vinh quang của Chúa. Và xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta cũng hướng dẫn, cầu thay cho gia đình của mình, cho con cái của mình cùng bước đi theo Ngài, cùng thờ phượng Chúa, cùng biết Chúa. Và quý vị ơi, đây là cái trách nhiệm lớn lao mà Chúa giao cho mỗi người chúng ta, chăm sóc bầy chiên nhỏ trong gia đình của mình, nhớ đến con cháu của mình để hướng dẫn. Cho nên mạng lệnh của Chúa truyền cho dân sự của Ngài và truyền cho mỗi người của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, phải sống bày tỏ vinh quang, chiếu sáng cho thế gian xung quanh này. Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra rằng, nếp sống sáng láng hay là nếp sống đạo cho Chúa có dễ không quý vị? Nếp sống làm con dân Chúa có dễ dàng không? Dạ không, phải không? Nhiều người nhìn vào cái đời sống cơ đốc nhân, nhìn vào con cái Chúa nói sao dễ quá, tín đồ sao thấy tự do quá, không bị bó buộc gì hết. Quý vị ơi, nhìn bề ngoài, nhìn từ xa thì thấy nếp sống cơ đốc nhân rất là dễ dàng, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy nó không dễ chút nào. Khi bước vào rồi mình thấy nó không dễ chút nào. Đối với bao nhiêu tôn giáo bên ngoài thì để theo một cái tôn giáo bên ngoài rất là dễ, phải không? Có những việc mình cần phải làm, phải là tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, rồi đi đền, đi chùa, hay đi một cái nơi thờ phượng nào đó. Đây là việc ai cũng làm được hết. Tín đồ nhiều lúc mình nhìn ngoài cũng thấy cũng như vậy, phải không? Cũng đi nhà thờ, cũng đọc kinh thánh, ôi dễ quá. Chỉ có ngày Chủ nhật chỉ dành ra cỡ 2-3 tiếng đồng hồ đến nhà thờ rồi có thể đọc kinh thánh, nó dường như rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mình đọc lời của Chúa, mình sống theo Chúa, mình thấy nó không dễ như chút nào hết. Bởi vì nếp sống cơ đốc nhân không phải chỉ là 2 tiếng đồng hồ ở tại nhà thờ mà thôi, nhưng mà theo Chúa là phải sống mỗi ngày. Sống đạo là sống mọi nơi, mọi chỗ, ở tại nhà thờ này, ở tại nhà riêng của mình và trong sở làm của chúng ta. Mỗi nơi, mỗi lúc chúng ta phải bày tỏ nếp sống cơ đốc nhân. Bắt đầu mình thấy hơi khó rồi, phải không? Không phải chỉ có 2 tiếng đồng hồ nhà thờ. Nhưng mà rồi khi chúng ta đọc đến lời của Chúa thì nếp sống đạo nó còn khó hơn nữa. Chúa dạy chúng ta là điều gì? Ai vả má bên hữu ngươi thì phải đưa má bên tả. Ôi chùa chà, mình vả má bên hữu mình không gọi là gì, revenge, không trả thù là đã may lắm rồi, phải không? Mà Chúa nói là phải đưa má bên tả. Rồi Chúa nói gì? Người phạm lỗi với mình thì mình phải tha thứ bao nhiêu lần quý vị? Dạ, người ngoài thì nói sự bất quá tam, phải không? 3 lần là quá lắm rồi. Chúa nói 70 lần 7. Chúa ơi, bây giờ là về phải mua cuốn sổ, phải không? Phải ghi lại. Bà vợ tôi mới nói tôi điều này 1 lần ha, 10 lần ha. Dạ không? Ý muốn của Chúa là gì? 70 lần 7 không phải là mình keep cái record để mà mình ghi lại đủ 490 lần là xong rồi. Dạ không? Một ý muốn của Chúa là gì? Mình phải luôn luôn tha thứ, luôn luôn không trả thù, không những không trả thù mà luôn luôn tha thứ cho người khác. Bắt đầu mình thấy khó chưa? Dạ rất là khó. Mà thậm chí điều này là điều không thể làm được. Bởi vì nếu một con người mà làm tổn thương mình lần 1, lần 2 là mình thấy đã chịu không nổi rồi. Chúa ơi, làm sao con có thể tha thứ luôn luôn được? Và quý vị ơi, Chúa ban mạng lệnh đó để cho chúng ta biết điều đó là điều chúng ta làm không được. Mình sẽ không cố gắng mình làm được. Không thể nào cố gắng để mình chết cái tôi mình được. Không thể nào mình cố gắng để mình tha thứ cho người khác được. Điều này là điều không thể làm được bởi sức riêng của mình. Cho nên để sống nếp sống bày tỏ vinh quang của Chúa, để sống nếp sống đạo làm con cái của Chúa. Lời Chúa nói là gì trong Giăng đoạn 15 câu thứ 5? Vì ngoài ta ra các ngươi không làm chi được. Ngoài Chúa ra chúng ta không thể sống nếp sống cơ đốc nhân được. Trong Giăng đoạn 3 câu thứ 3, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Nếu chúng ta còn ở trong xác thịt này thì sẽ bày tỏ ra những bông trái, những hành động, những nếp sống của xác thịt. Cho nên để có thể vâng theo mạng lệnh của Chúa, để có thể bày tỏ ánh sáng, vinh quang của Chúa, thì chúng ta phải làm cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây. Mạng lệnh của Chúa truyền cho dân sự, hãy thắp sáng, hãy thắp đèn. Mà đèn này để ở đâu quý vị? Để ở trong đền tạm. Đây chúng ta nói một chút xíu về đền tạm. Như chúng ta biết, đền tạm là cái đền thờ di động, phải không? Khi xưa dân sự đi trong đồng vắng thì không có đền thờ cố định được. Cho nên Chúa truyền dạy, Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ dẫn dân sự phải dựng nên cái đền tạm nó như thế nào. Nó là một cái lều lớn, có hàng rào chung quanh. Ở đây thì chúng ta thấy cái hình ảnh của đền tạm. Chúa truyền dạy, Chúa thiết kế cái đền này, và Chúa dạy dân sự phải xây dựng cái đền theo như sự chỉ dẫn của Chúa. Thì chúng ta thấy ở đây, để có thể chiếu sáng, để có thể bước vào trong cái nơi thánh mà bày tỏ vinh quang như Chúa muốn, thì trước nhất mình phải bước qua cái cánh cổng của đền tạm. Mà chúng ta thấy cái đền tạm theo như thiết kế của Chúa thì chỉ có một cái cổng duy nhất. Chỉ có một cái cổng duy nhất để bước vào đền tạm. Nhiều người ngày nay khi chúng ta có nhà thì nhà mình phải có ít nhất phải 2-3 cửa đi ra, phải không quý vị? Không phải chỉ có một cửa mà thôi. Nhưng mà chương trình của Chúa, mục đích của Chúa khi thiết kế cái đền tạm hay đền thờ di động này của Chúa thì chỉ có một cửa mà thôi. Ở đây Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy một cái lẽ thật thuộc linh khi chúng ta nhìn vào đền tạm. Lẽ thật thuộc linh này là gì? Thiên đàng thì chỉ có một đường duy nhất vào thiên đàng mà thôi, một cửa duy nhất mà thôi. Trong Giăng đoạn 10 câu thứ 9, Chúa Giêsu nói gì? Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Lời Chúa Giêsu nói ta là cái cửa có nghĩa là chỉ có một cửa mà thôi. Đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy chỉ có một cổng duy nhất để vào trong đền tạm, để gặp gỡ Chúa. Thì chỉ có một cửa duy nhất. Trong Công vụ đoạn 4 câu thứ 12, lời Chúa nói gì? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Sứ đồ Phi-rơ xác nhận là chỉ có một danh duy nhất trên đời là danh Chúa Giêsu, để chúng ta có thể nhờ danh của Chúa mà chúng ta được đến sự cứu rỗi. Chúng ta thấy trên đời có rất nhiều những cái người này, những vĩ nhân kia, người nọ, nhưng mà chỉ có duy nhất một danh của Chúa để chúng ta nhờ Chúa mà được cứu. Rồi trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu thứ 5, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu, Jesus Christ. Là Chúa nói là chỉ có một đấng ở giữa, là Chúa Giêsu. Khi Ngài trở thành con người, Ngài là nhịp cầu để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời thánh khiết. Mình không tự đến được, nhưng mà Chúa Giêsu phải chết thế để mà mở cái cửa, hay để hàn gắn chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Chúng thấy trên đời này nhiều người tìm đến cái người này, người kia, người thánh nọ. Quý vị ơi, không có vị thánh nào có thể làm trung gian cho chúng ta được, mà chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên Chúa Giêsu nói, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Một con đường duy nhất để đến với Chúa. Cho nên để có thể chiếu sáng, để có thể thi hành mạng lệnh, vâng theo mạng lệnh của Chúa, bày tỏ nếp sống cơ đốc nhân, thì mình trước nhất mình phải bước vào cái cánh cửa, bước vào cái cánh cửa là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở đây, sống ở giữa đời này, thấy bao nhiêu như tôn giáo, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tiếng gọi. Nhưng quý vị ơi, chỉ có một Chúa Giêsu duy nhất mà chúng ta cần phải tin cậy. Cho nên nếp sống ở giữa đời là cái nếp sống cơ đốc nhân giữa đời này, mình phải tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi biết Chúa Giêsu là con đường duy nhất, khi biết Chúa Giêsu là cánh cửa duy nhất, thì để mình kinh nghiệm, khi mình thấy đây là cái cánh cổng duy nhất rồi, Mình thấy đền tạm của Chúa rồi, thì để kinh nghiệm được Chúa thì chúng ta phải làm gì quý vị? Để có thể chiêm ngưỡng được đền tạm thì mình phải làm gì? Phải bước qua cánh cổng đó. Nhiều người khi thấy cánh cổng, thấy đền tạm, thấy vẻ đẹp của Chúa, thấy tin lành phước hạnh, nhưng mà chỉ nhìn từ xa mà thôi. Quý vị ơi, tin lành, sứ điệp của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa không phải chỉ để chúng ta chiêm ngưỡng, không phải chỉ để chúng ta học biết, không phải chỉ chúng ta nhìn từ xa mà thôi. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta như thế nào? Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào. Nhìn học biết về tin lành của Chúa, nhưng mà mình phải đặt đức tin bước vào trong cánh cửa đó. Hãy đặt đức tin nơi chính Chúa Giêsu. Thì Chúa nói gì? Thì người đó sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào và gặp đồng cỏ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Để kinh nghiệm được sự cứu rỗi, mình phải tiếp nhận, phải tin cậy nơi Chúa. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4 và câu 5, lời Chúa nói Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu, Jesus Christ. Tin lành của Chúa mở rộng ra cho mọi người, và Ngài muốn cho mọi người được biết, được tin nhận và được cứu. Cho nên Chúa mở cửa và Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu. Cho nên để có thể sống nếp sống Cơ Đốc nhân, mình phải bước qua cánh cửa, phải tiếp nhận Chúa. Rồi khi mình bước qua cánh cửa của đền tạm, thì mình tiến vào trong sân đền tạm, thì chúng ta sẽ gặp cái gì? Thì gặp thứ nhất là chúng ta sẽ gặp là cái bàn thờ của lễ thiêu. Thấy cái bàn thờ của lễ thiêu, nó được làm bằng cái gỗ xi tim mà bọc bằng đồng. Cái bàn thờ của lễ thiêu ở đây nó tượng trưng cho cái sự chuộc tội của Chúa Giêsu. Khi con dân đến thờ phượng Chúa, thì họ đem những sinh tế, và sinh tế đó tượng trưng cho chính Chúa Giêsu. Ngài là sinh tế của Đức Chúa Trời, chết đền tội cho chúng ta. Cho nên để có thể sống nếp sống Cơ Đốc nhân, khi mình đến tin nhận Chúa, thì mình phải tiếp nhận cái sự chết, sự chuộc tội của Chúa cho chính đời sống của mình. Để có thể sống nếp sống Cơ Đốc nhân, mình phải nhận biết mình là tội nhân, cần cứu Chúa, cần đón nhận sự chết của Chúa cho chính đời sống của mình. Đó là bàn thờ của lễ thiêu. Rồi kế đến chúng ta phải đến phần kế tiếp là cái thùng rửa bằng đồng. Thùng rửa bằng đồng tượng trưng cho cái sự thanh tẩy tội lỗi. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, khi chúng ta được cứu, chúng ta được đón nhận cái danh hiệu Chúa gọi chúng ta là gì? Thánh đồ. Thánh đồ, nhưng mà mình có thánh chưa quý vị? Dạ chưa. Mình nhận được danh hiệu thánh đồ đó, nhưng mà chúng ta phải trải qua quá trình nên thánh. Chúa thánh hóa, Chúa thanh tẩy chúng ta mỗi ngày, để chúng ta trở nên giống như Chúa hơn. Cho nên để có thể chiếu sáng như Chúa, mình phải tin nhận Chúa, phải nhận sự cứu rỗi từ nơi Ngài, và phải được Chúa thanh tẩy mỗi ngày, biến hóa đời sống của chúng ta trở nên giống như Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta không dừng ở lại hành lang. Tin Chúa thôi không chỉ dừng tại hành lang ở bên ngoài, mà mình phải bước vào trong nơi thánh. Và chúng ta thấy ở trong nơi thánh có gì? Trước khi đến với chân đèn là chúng ta thấy có cái bàn để bánh trần thiết, phải không? Bàn để bánh trần thiết. Ở đây là hình ảnh nói về Chúa Giêsu. Kinh Thánh, lời Chúa Giêsu nói gì? Ta là bánh, phải không? Ai đến cùng ta chẳng hề đói. Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời ban xuống cho chúng ta, và Ngài cung cấp cho chúng ta đủ mọi nhu cầu thuộc linh cho chúng ta. Bàn bánh cần thiết cũng nói đến lời của Chúa là bánh nuôi linh hồn của chúng ta, mà mỗi đời sống của chúng ta cần phải ăn nuốt lời của Chúa. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra là gì? Mỗi ngày chúng ta dành bao nhiêu thời gian để chúng ta ăn nuốt lời của Chúa? Mỗi ngày chúng ta ăn mấy bữa cơm quý vị? Dạ, trung bình thì 3 bữa phải không? Nhiều người thì ăn còn 2 bữa. Mà lâu lâu thì mình ăn một bữa thôi. Một số quý vị thì ăn một bữa để mà giảm cân, phải không? Nhưng quý vị ơi, mình thì thân thể thì vẫn cứ đầy đủ nhu cầu, nhưng mà nan đề là cái thân thể thuộc linh hay linh hồn của chúng ta thì nó lại đói quá. Giống như chúng ta nói vui vui đó, ngày Chủ nhật thì chúng ta mới đến đền thờ để ăn một bữa gì? Buffet phải không? Từ sáng học trường Chủ nhật gọi là ăn quá chừng, rồi xong tới vô nghe lời Chúa, hát tôn vinh Chúa, rồi ăn thêm một bữa nữa. Rồi nguyên một tuần thì sao? Dạ đói. Quý vị ơi, cái đời sống mà một tuần ăn một bữa mình gọi là gì? Mất quân bình phải không? Mất quân bình. Xin Chúa cho chúng ta, Chúa là bánh hàng sống, lời của Chúa là bánh ban cho chúng ta, nuôi linh hồn của chúng ta. Thì Chúa nhắc chúng ta là đừng để linh hồn này nó đói quá thì nó sẽ chết đó quý vị. Một ngày kia nó sẽ chết. Nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy ham mến sữa thiêng liêng của đạo, ham mến lời của Chúa. Như em bé khao khát sữa thì mỗi đời sống của chúng ta khao khát lời Chúa, học lời của Chúa mỗi ngày. Kinh nghiệm Chúa là sự sống, kinh nghiệm lời của Chúa đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Rồi chúng ta đến cái khí dụng kế tiếp là gì? Ngoài bàn để bánh trần thiết trong nơi thánh thì có bàn thờ song hương. Bàn thờ song hương nằm ngay trước cái bức màn mà phân chia nơi thánh và nơi chí thánh. Bàn thờ song hương tượng trưng cho cái sự cầu nguyện. Đời sống cơ đốc nhân là một đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là mình trò chuyện, mình tương giao với Chúa mỗi ngày, trò chuyện, nói chuyện với Chúa. Và chúng ta thấy Chúa muốn đời sống cơ đốc nhân chúng ta mình phải tương giao với Chúa. Nếu mình không tương giao với nhau thì cái mối liên hệ đó sẽ bị cắt đứt phải không? Bị tan vỡ. Chúng ta cần phải cầu nguyện và chúng ta học điều này nơi chính Chúa Giêsu. Đời sống Chúa Giêsu trên đất chúng ta thấy Ngài bận rộn từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng có một đoàn dân đông đi theo Chúa, đoàn dân đông trông chờ Chúa chữa bệnh, lắng nghe Chúa giảng dạy. Chúa bận rộn lắm quý vị, từ sáng cho đến tối mịt. Nhưng mà dầu bận rộn như vậy, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài luôn luôn cầu nguyện. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi trời còn mờ mờ thì Ngài đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa luôn luôn cầu nguyện quý vị ơi. Mà chính Chúa Giêsu mà còn cầu nguyện thì chúng ta càng phải cầu nguyện là dường bao phải không? Bàn thờ song hương nói đến mỗi con dân Chúa chúng ta phải sống trong nếp sống cầu nguyện. Và Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện mỗi ngày. Ngài cầu nguyện và đặc biệt Ngài cầu nguyện trước khi Ngài có những cái biến cố đặc biệt trong đời sống của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ thì Chúa kiêng ăn và cầu nguyện trong đồng vắng. Trước khi Chúa Giêsu chọn lựa các sứ đồ của Ngài thì Chúa dành cho một đêm Ngài cầu nguyện thâu đêm. Và rồi như chúng ta biết, trước khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá thì Ngài làm gì quý vị? Ngài cầu nguyện trong vườn Getsemane. Ngài tuôn đổ trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện rất là quan trọng. Để chế các sứ đồ của Chúa, dầu lúc trước họ yếu đuối, khi Chúa cầu nguyện thì các sứ đồ của Chúa làm gì quý vị? Ngủ, phải không? Chúng ta thấy đó, Kinh Thánh bày tỏ rất là rõ ràng cái sự yếu đuối của họ. Chúa thiết tha cầu nguyện, mồ hôi của Chúa như giọt máu lớn, nhưng mà các sứ đồ thì mệt quá, lăn ra ngủ. Nhưng mà khi họ nhìn thấy tấm gương của Chúa thì chúng ta thấy các sứ đồ của Chúa sau này, khi Chúa sống lại, Chúa thăng thiên, Chúa về trời, các sứ đồ của Chúa trở nên những người lãnh đạo hội thánh, thì họ nhận biết cái nhu cầu của sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên, các sứ đồ khi thấy họ bận rộn với cái công việc phải phân phát thực phẩm cho các con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên, thì họ làm gì? Họ chọn ra các chấp sự và nói gì? Để giao trách nhiệm phân phối thực phẩm chăm sóc cho con dân Chúa. Còn các sứ đồ thì sẽ chuyên tâm cầu nguyện và giảng dạy. Trước nhất phải bắt đầu trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cho nên để có thể vâng theo mạng lệnh của Chúa, để có thể sống nếp sống bày tỏ vinh quang của Chúa, mình trước nhất phải bước vào trong mối liên hệ với Chúa, đón nhận sự tha thứ từ nơi Ngài, phải được Chúa thanh tẩy mỗi ngày. Và rồi khi chúng ta bước vào trong nơi thánh, phải đón nhận lời của Chúa là linh lương nuôi sống của chúng ta. Và nếp sống của chúng ta phải giữ mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện mỗi ngày. Thì lúc đó mình mới có thể thực hiện được cái sứ mệnh mà Chúa giao cho chúng ta, giống như cái chân đèn bảy ngọn mà chúng ta thấy. Cái sứ mệnh là gì? Chiếu sáng. Chiếu sáng cho Chúa. Ở đây chúng ta thấy cái chân đèn bảy ngọn, nó làm từ một cái khối vàng nguyên khối nặng khoảng 34 kg, và gồm có 7 ngọn. Ở đây còn một cái thân chính giữa và ba cái ngọn hai bên. Cái thân nó, cái cây đèn á, nó có những cái đài hoa, chúng ta thấy cái đài hoa almond hay là hoa hạnh nhân á, từ từ búp cho nó nở ra thành thành hoa đó. Đó là cái thiết kế của cái đèn mà Chúa dạy dân sự phải phải làm. Nhưng rồi cái mục đích chính của cái đèn là gì quý vị? Dạ không phải chỉ để trưng làm kiển phải không? Đèn là dùng để chiếu sáng, phải thắp sáng. Và chúng thấy cái cây đèn là cái nguồn sáng duy nhất ở trong nơi nơi thánh. Mục đích của Chúa ban cho chúng ta là đời sống của mình phải chiếu sáng. Sứ đồ Phaolô nói trong Kinh Thánh gì? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác phải vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Mọi điều chúng ta làm, ăn, uống hay là bất cứ mọi điều gì khác, mình phải làm vì sự vinh hiển của Chúa hay là bày tỏ vinh hiển của Chúa, làm sáng danh Chúa cho giữa cuộc đời này. Để có thể chiếu sáng thì cây đèn ở đây cần phải được chăm sóc phải không? Cây đèn ở đây cần phải được chăm sóc thường xuyên. Đèn cần phải được lau chùi cho nó bóng loáng. Nhưng mà quan trọng hơn, cái đèn của người Do Thái đó thì nó có một cái tim đèn giống như cái đèn dầu thời xưa của mình. Chúng ta những ai sống thời xưa mình biết cái tim đèn thì cần phải được tỉa gọt phải không? Tại sau khi nó cháy một đoạn thời gian thì nó bắt đầu nó đóng cái cục phải không? Thì cần phải được tỉa. Khi mình tỉa đó thì dầu nó mới có thể tuôn lên một cách thông suốt và có thể chiếu sáng một cách rõ ràng. Đèn cần được chăm sóc, tim đèn cần được tỉa sửa để nó không cản trở. Thì chính đời sống của chúng ta cần có được sự sửa soạn, cần sự thanh tẩy từ nơi Chúa. Quý vị ơi, để chúng ta có thể chiếu sáng như Chúa muốn chúng ta chiếu sáng, để chúng ta có thể làm vinh hiển danh Chúa, thì mỗi ngày chúng ta cần được Chúa tỉa, Chúa sửa, Chúa cắt, Chúa gọt, Chúa dũa. Mà khi Chúa gọt dũa thì có sung sướng không quý vị? Dạ không. Dạ. Gọt dũa thì nó rất là đau đớn phải không? Chúa cắt những cái điều trong đời sống của mình, những lời nói không đúng, những tính nết không hay, những thói quen không đẹp lòng Chúa, những điều đó cần được Chúa cắt, Chúa gọt, Chúa tỉa sửa để làm gì? Để sự vinh hiển của Chúa, để sự sáng của Chúa nó chiếu rọi càng rõ ràng hơn. Cho nên để làm ngọn đèn cho Chúa, chúng ta cần phải sẵn sàng để Chúa thanh tẩy, Chúa tỉa sửa. Dầu nó đau đớn đó, nhưng mà rất là ích lợi. Mà rồi, cái cây đèn để chiếu sáng cho Chúa thì cây đèn phải được đặt nơi đúng chỗ nữa. Câu Kinh Thánh, câu gốc mà chúng ta nói: các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi. Rồi cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, nhưng mà phải để trên chân đèn. Nếp sống Cơ Đốc nhân không phải là cái nếp sống mà ẩn dật phải không? Nếp sống Cơ Đốc nhân phải là nếp sống bày tỏ ra vinh quang của Chúa. Có câu chuyện cái đàn con mục sư khi mà ngày Chủ nhật thì thường hay đứng ở cửa để chào đón các tín hữu, thì gặp người tín hữu cũng lâu rồi không có đi nhóm. Mới nói: xin mời, mời anh, mời chị tham gia vào đội đoàn quân của Chúa để hầu về Chúa. Thì cái người tín hữu nói: có chứ mục sư, tôi cũng thuộc đoàn quân của Chúa đó, mà tôi thuộc cơ quan mật vụ, nghĩa là quân lính chìm, phải không? Lúc nào cũng chìm hết, lâu lâu thì mới nổi lên. Quý vị ơi, tinh binh thập tự của Chúa thì không có tinh binh lính chìm phải không? Ngọn đèn của Chúa phải để trên chân đèn. Cái thành phải ở trên núi, phải bày tỏ vinh quang của Chúa ra. Nếp sống Cơ Đốc nhân không phải là nếp sống ẩn dật. Mình ở trong sở làm mấy chục năm mà không ai biết mình là con cái Chúa hết phải không? Khi mà trong giờ ăn mà cầu nguyện phải liếc tới liếc lui coi có ai dòm không, mà cái câu amen là xong hết. Quý vị ơi, Cơ Đốc nhân chúng ta phải dạn dĩ bày tỏ nếp sống là con cái của Chúa. Phải bày tỏ lý do tại sao tôi làm điều này, làm sao tôi không làm điều kia. Bởi vì Chúa đã cứu chuộc tôi. Đời sống Cơ Đốc nhân bày tỏ vinh quang của Chúa. Cây đèn cần được tỉa sửa, cây đèn cần được chăm sóc, cần được đặt đúng chỗ. Nhưng mà rồi cái điểm quan trọng mà chúng ta thấy ở đây, mạng lệnh của Chúa truyền cho dân sự là gì? Hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép. Để đèn có thể cháy sáng thì có một yếu tố rất là quan trọng là phải có dầu. có dầu mà phải là dầu tinh khiết. Như chúng ta biết thì cái trái olive sau khi được hái thì phải được ngay lập tức phải được đem đi rửa, rồi sau khi rửa thì phải đem đi đi nghiền nát trong cái cối. Chúng ta tới một cái hình kế tiếp thì sẽ có những cái cối thời xưa đó, những cái cối cối xay nó nghiền nát những cái trái olive đó ra để chúng ta thấy nó thành một cái chất sệt sệt như thế này. Rồi từ những cái chất sệt đó mới bỏ vào những cái giỏ tròn tròn, và từ cái giỏ đó mới ép ra cái dầu olive. Nhìn cái thời xưa chúng ta thấy, cho nên cái dầu olive được chiết xuất từ cái trái olive và rồi phải được lọc lại. Và theo những nhà giải kinh nói rằng cái dầu tinh khiết á, mà cái dầu hạng một đó là cái dầu mà nó ra đầu tiên nhất đó, đó là cái dầu hạng một, thì nó sẽ cho ra cái ánh sáng mà nó không có ít khói nhất. Còn nếu mà càng ép sau này, họ nói là còn để thêm cái canh đà trên, rồi treo đá thêm nhiều đó cho nó ép ra dầu hạng 2, dầu hạng 3 đó, thì những cái dầu đó nó kém phẩm chất. Dầu olive mà đem dâng cho Chúa, ở đây là cái dầu hạng 1, dầu tốt nhất để bày tỏ vinh quang của Chúa. Thì dầu nó đến hình bóng gì quý vị? Dầu là hình bóng về Đức Thánh Linh, Chúa Thánh Linh. Để đời sống của chúng ta có thể bày tỏ vinh quang của Chúa thì mình phải có Chúa Thánh Linh trong lòng, trong đời sống của chúng ta. Như chúng ta biết, khi mình tin Chúa, khi mình ăn năn tội, xưng nhận tội và mời Chúa Giêsu vào lòng, thì Đức Thánh Linh hay Chúa Giêsu bước vào trong đời sống của chúng ta. Ai cũng có Chúa hết. Ai tin Chúa thì đều nhận Đức Thánh Linh hết. Nhưng mà chúng ta mới có Đức Thánh Linh mà thôi. Chúa kêu gọi chúng ta, đời sống chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có sự khác biệt giữa có Chúa Thánh Linh với đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh phải chiếm hữu trong đời sống của chúng ta, chiếm hữu mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Có người ví sánh cái cuộc đời của mình nó giống như một cái căn nhà, phải không? Quý vị, chúng ta thấy căn nhà thì nó có nhiều cái phòng, có phòng khách, phòng ăn, nhưng mà cũng có những căn phòng ngủ, phải không? Có ông comedian Michael Jr. là một người danh hài cơ đốc, thì ông nói rằng cuộc đời mình giống như một căn nhà vậy đó. Nhưng mà nhiều lúc á thì mình chỉ chăm chút mình chuẩn bị cho cái căn phòng nào, quý vị? Cái phòng khách thôi, phải không? Cái phòng khách là nơi mọi người đến nhìn thì nó rất là đẹp đẽ tươm tất, nhưng mà rồi bao nhiêu những cái những điều không đẹp thì mình đem chứa vào những cái phòng phía sau, phải không? Lúc nào mọi người nhìn vào, nhìn qua cửa sổ hay là mở cửa vào, nhìn thấy phòng hay cái đời sống mình nó đẹp lắm, đẹp lắm, cái phòng khách rất là đẹp, nhưng mà nào hay ở phía bên sau thì bao nhiêu những cái điều u tối. Quý vị ơi, ở đây Kinh Thánh Chúa nói là đời sống ta như cây đèn mà có Chúa Thánh Linh. Mà khi Chúa Thánh Linh ngự vào đời sống chúng ta, Chúa mời gọi, lời Chúa nói gì? Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa đã vào cái cửa chính rồi, Chúa vào đời sống mình rồi. Nhưng mà có những cái căn phòng nào trong đời sống chúng ta vẫn còn đóng cửa với Chúa không? Có những cái lĩnh vực nào, có những khía cạnh nào trong đời sống của chúng ta mà Chúa vẫn chưa bước vào hay không? Có thể nhiều lúc mình đến nhà thờ, thờ phượng Chúa các phước hạnh, nhưng mà rồi khi mình đi về ở gia đình mình có mời Chúa bước vào không? Khi mình bước vào sở làm của mình có mời Chúa đồng đi hay không? Rồi khi mình vui chơi, mình giải trí, mình có mời Chúa cùng giải trí với mình hay không? Hay là lúc đó nói Chúa ơi, xin Chúa ra phòng khách, phải không, để con giải trí. Quý vị ơi, đời sống có Chúa, xin Chúa cho chúng ta phải mời gọi Chúa bước vào trong từng lĩnh vực, mọi lĩnh vực của đời sống của mình, để Chúa soi sáng, để Chúa thanh tẩy. Mà quý vị ơi, ở đây nhiều người cũng nghĩ rằng Chúa ơi, Chúa chờ chút xíu để con chùi, con rửa cho nó sạch sẽ rồi lúc đó con mời Chúa vào. Dạ không, mình không phải tự sức mình để thanh tẩy những cái điều đó, mà mình phải mời Chúa vào và chính Chúa sẽ tẩy sạch những cái vết nhơ, những cái điều u tối trong đời sống của mình. Quý vị ơi, hãy mời Chúa vào trong đời sống, mọi căn phòng, mọi khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. Rồi cái hình ảnh mà cái trái olive bị nghiền nát để bị ép ra dầu đó, rồi được lọc để thắp sáng trong nhà của Chúa, cũng nhắc chúng ta nhớ một cái, chúng ta thấy một cái điều cuối cùng, đó là nói chúng ta về cái sự huấn luyện của Chúa để cuộc đời của chúng ta có thể ích lợi cho Chúa. Thì đôi khi trong cuộc đời mình nó có những cái giai đoạn giống như là mình bị ép ra dầu vậy đó quý vị. Mà không biết quý vị có để ý không, chính những cái giai đoạn dường như bị ép, bị bức ép, khó khăn đó, những cái giai đoạn mà đau đớn đó, đó là những cái giai đoạn mà chúng ta bày tỏ vinh quang của Chúa cách sáng tỏ nhất. Sứ đồ Phaolô nói gì? Bị ép đủ khách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng. Trong một giai đoạn khó khăn đó thì Chúa dùng những cái giai đoạn bị ép, bị bầm dập đó mà hội thánh Chúa chúng ta thấy trải qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu bắc bớ, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khổ nạn, nhưng mà hội thánh vẫn đứng vững vàng, vẫn bày tỏ tin lành của Chúa cách sáng chói giữa mọi người. Cho nên trong Philip, sứ đồ Phaolô nói: hầu cho anh em giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch có nghĩa là bao nhiêu những sự bắt bớ, bao nhiêu những sự khó khăn đó, nhưng mà chúng ta chiếu sáng như đuốc trong thế gian, bày tỏ nếp sống cơ đốc nhân. Cho nên lời của Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa sẽ dùng những cơ hội trong cuộc đời của mình, nhiều lúc cũng khó khăn, thử thách, để tôi rèn của chúng ta, để trở nên những con cái đẹp đẽ, ích lợi, làm sáng danh Ngài. Cho nên qua mạng lệnh của Chúa kêu gọi chúng ta hôm nay: các ngươi là sự sáng của thế gian, và sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Xin nên xin Chúa cho chúng ta mỗi người chuẩn bị đời sống của mình, bước vào mối tương giao với Chúa. Hãy mời Chúa Giêsu vào đời sống của mình nếu chúng ta chưa làm điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta đã bước vào cánh cửa rồi thì hãy đến với Chúa, đón nhận sự tha thứ của Ngài. Và sau khi chúng ta đón nhận sự tha thứ của Chúa, hãy đến với cái chậu đồng để được Chúa thanh tẩy mỗi ngày. Hãy đến với lời của Chúa, với bàn để bánh trần thiết. Hãy bước đến trong sự cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, với bàn thờ sống hương, để mỗi cuộc đời của chúng ta có thể chiếu sáng như điều Chúa muốn. Để Đức Thánh Linh không những chỉ ở trong chúng ta, nhưng mà Ngài chiếm hữu mỗi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình, trong sở làm, trong nơi chúng ta ở. Và rồi xin Chúa cho chúng ta dẫn dắt cả gia đình của mình đến trong sự thờ phượng Chúa, hướng dẫn gia đình của chúng ta làm sự sáng của Chúa giữa thế gian này, muốn thật hết lòng. Xin Chúa ban phước trên hội thánh.